Thưa ông Táo, ông Táo cạo cặp đầu, bà Táo không cạo đầu. Vậy tôi có cần phải cạo đầu không? Và nếu để tự nhiên cho thất vọng, có sao không?
Ông tu ông đất, bà tu bà đất. Ông Táo tu nhiều nhiều. Hồi đó anh thì theo nhiều, mở lên đầu, ngứa đầu. Táo đi cạo đầu chứ không phải là nghiêm mặt nào hết. Cạo đầu cho nó sạch. Ngày rửa 4 lần, 5 lần cho nó sạch. Thì bây giờ thấy là người cạo đầu cái khỏe, cái gặp bớt lo, còn người để tóc bị ngon, bụi nó bắn lại. Thấy không? Lúc nào mà mình cũng như mà hàng tuần mình thấy tóc khổ. Tôi từ chối cái đó và tôi làm phương tiện 3 giờ kia tôi cạo khỏe. Cần tôi khỏe đi, thì người ta không biết. Bà Tám là thầy tôi muốn làm gì làm tôi mới dám cản lại.
Chào bé Tám. Câu hỏi thứ nhất, tôi muốn biết bé Tám cho biết tại sao mà người ta phải xuống tóc. Cảm ơn bé Tám.
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm họ muốn có sự phiền phức, quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hớt tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó, người ta hớt tóc để cho cơ gia tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh. Lỗ chân lông nó hưởng đến nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại. Khó chịu lắm. Ngứa ngay khó chịu
lắm. Cảm ơn bé Tám.
Thưa thầy, con nhận thấy làm khổ vợ con nhiều mà con vẫn bao lần sửa lỗi nhưng con vẫn tái phạm. Vậy con muốn xuống tóc để nhắc nhở con và ngăn ngừa lỗi lầm. Xin thầy cho minh giải. Cảm ơn thầy.
Mình xuống tóc là tự động. Phải hiểu được tóc là cái gì. Tóc là trượt điện của máu tạo duyên ở thế gian mà thôi. Người cô gái để tóc làm cho đẹp, có người thích kiểu. Mà anh cặp đầu, đi ngang ở nhìn ở cũng nể một phần nào. Cho nên mình cặp đầu và biết sửa cái đầu sạch, tâm phải sạch. Mỗi ngày có kiếm vô vi nhìn mặt chúng ta, mới ăn năn sám hối đêm qua có làm gì sai không? Đối với vợ con, với gia đình là thượng đế ân định, mà chúng từ gia đình chúng ta là có cơ hội học hỏi. Nhịn nhục, chúng ta tu vô vi là nhịn nhục mới có cơ hội về trời. Thiếu nhịn nhục, chỉ ở lại thế gian tranh chấp rồi sai một ly đi một dặm xuống âm phủ luôn. Rồi từ âm phủ học biết bao nhiêu khổ, một triệu lần khổ hơn thế gian mới được ra khu bình dân. Luân hồi trở lại làm người hay làm thú, tùy theo cái luật nhân quả đã ân định.
Dạ thưa thầy, con muốn xin thầy cho con xuống tóc. Dạ không, con có đủ sức để mà thì cái xuống tóc thì anh đã ý thức rõ. Khi tôi xuống tóc không bao giờ tôi để tóc lại.
Yeah.
Đó là cái gì nhất định. Thấy không? Còn không, tôi làm sao gọt cái tâm, tâm phạt đó. Tôi gọt cho nó đi hết. Khi người tâm nó mòn, còn hơn xuống tóc. Anh thấy không? Còn ở trên đời, anh để tóc thì vẫn còn duyên. Tóc là duyên như gì đâu. Nhìn mái tóc, xem anh tóc cho lãng hoàng, mà đi được lại. Nghe không? Nên là chồng. Nhưng mà cạo cặp đầu, không đó. Tu sư không biết mình là thấy ổng đẹp trai mà ổng nói được nó cũng nể chút nè. Thấy không? Có cái lợi, có cái hại. Còn ra ngoài xã hội cái thằng nữa tù mới ra. Đó. Anh phải xếp mọi khía cạnh trước khi làm. Khi anh làm,
tại sao anh xuống tóc? Thấy rõ rồi. Tôi không phu đến đâu. Cảm thấy ngơ ngay. Tôi thấy tóc tôi chưa bụi chứ không có gì. Mà bụi không có tóc tôi nó gầm, nó lông bụi như vậy. Tôi đã qua tóc lại, tôi đi bụi cho ông ấy thử được. Cho nên chú cũng là, tại sao xã hội này, mỗi tuần nó nổi một triệu năm mới thì ra theo. Tôi thằng này không làm chuyện tóc mới cho người khác nè. Thấy không? Cái tóc người khác rồi, để làm gì? Mà khác là tóc. Mà muốn bỏ gì tâm. Mày đừng dê ngay nè. Mày bỏ gì tâm, mày đừng dê. Mày tham tục. Đó, mà đó. Cái tội đó là gì? Thấy không? Cho nên, khi chúng ta làm, chúng ta xét cái gì hữu ích hay là không hữu ích trước khi làm. Cái đó là sự quyết định của anh. Anh muốn xuống tóc, hoặc không muốn xuống tóc, cứ để vậy. Đó, tóc mình vững là được. Đó. Đừng để tâm mình còn yếu, người ta sẽ chỉ trích có một hai câu rồi mình lộn xộn. Thì mình xuống tóc một tiếng. Khi xuống tóc không có sợ, ai nói gì hết hết. Tôi chỉ đi một con đường tôi đã chọn. Cho nên tôi cũng có thể cho ban đầu lúc tôi xuống tóc cũng khổ lắm. Tôi suy nghĩ mấy ngày, mấy đêm rồi. Tôi đi ra thì nói thật, tôi xin hớt tóc. Không thể hớt tóc, rõ đầu, cái lộn như tôi, cái tóc anh đẹp như vậy. Mà nên mặt tôi hớt xuống lắm, như thì không. Nóng được, đã chết lắm đó. Tôi muốn hớt hết. Rồi về nhà, từ trong ra ngoài, nó có đầu. Mà tôi muốn thấy kệ một đứng như vậy. Cả cháu tóc nữa. Hết rồi, họ xuống, họ quay. Sau này họ đứt chèm. Này không, trời nóng là nó rửa được 3-4 lần. Mình trời nóng rửa 3 lần. Thì cái đó là mọi người có cái quyền. Có cái quyền của chính mình. Thì xuống tóc là quyền của anh. Là quyền của chúng tôi quyết định. Thế đó. Tôi hỏi những nhà sư là tôi biết mình sẽ xuống tóc cho đệ tử. Đấy, bạn đạo muốn là tôi làm dùm vậy. Tôi biết nghề nào tôi cũng biết gì hết. Người cái tâm anh là quan trọng. Nếu anh là người chân tôi, anh xuống tâm không nên để tâm lại.
Có nhiều người tôi đừng có tóc và tôi hớt tóc, người ta cười, nhưng mà ý chí tôi lúc nào tươi đẹp hơn tóc của tôi. Tôi vun bồi ý chí của tôi thay vì tôi nuôi dưỡng một số mà tôi không hiểu gì hết. Cho nên những người đó họ phát tâm ra, họ hớt tóc để tìm, chứ không phải là họ cái đạo này buộc họ phải hớt tóc. Không. Cái ý chí của họ đang phát triển tới đó và họ thấy rằng tôi cần nung nấu hơn và tôi cần sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Cho nên họ tự động làm điều đó. Chứ không phải cái môn phái này bắt người ta hợp tập. Không. Tuyệt đối tôn trọng nhân quyền. Ai thích gì làm việc đó. Nhưng mà họ cứ giữ tâm mà thôi. Họ không giữ tâm thì họ bị mất. Mà họ giữ tâm là họ tiến.
Thưa Thầy, những bạn đạo vì lý do đặc biệt xuống tóc, để tóc lại, nay thức tâm muốn cạo lại, xin Thầy cho biết phải làm cách nào?
Cái đó là do tâm, vạn sự do tâm. Ta nói thiên đàng, địa ngục cũng do tâm. Tại sao tôi hết tóc? Tóc là cái gì? Cặn bã của máu. Mà tôi thấy tóc chỉ chứa đựng bụi chứ không có làm gì hữu ích. Cho nên tôi phải làm cho nó khỏe mạnh cái da đầu của tôi. Tôi hết tóc. Càng ngày càng thấy cái đầu nó tròn, khỏe mạnh, thoải mái. Đó là cũng kiểu mới mà thôi, chứ không có gì hết. Cái tâm thời văn minh chừng nào, đơn giản chừng nấy, sung sướng chừng nấy. Cái đầu óc chúng ta thanh nhẹ, suy nghĩ cũng thanh nhẹ, làm gì cũng thanh nhẹ. Chứ không phải là tôi hất đốc cạo đầu là tôi tu là người quan trọng nhất trần gian, không phải. Tâm làm thắng chịu mà. Cạo tóc đầu mà gạt người ta là còn chết nữa. Không được. Ăn thua cái tâm mình. Mình cạo đầu mình phải đứng đắn. Đầu mình tròn trịa, tâm mình phải tròn trịa. Những lời chân lý mình phải tròn trịa. Không nên méo mó, mà không nên bóp méo sự thật. Phải tu và phát triển dấn thân rõ rệt.
Cảm ơn thầy.
Quái ngại, những người cạo đầu xứng đáng để ảnh hưởng những người kế tiếp trên mặt đất.
Thưa thầy, cảm ơn thầy. Cô là hậu nữ, chị tên là Hảo. Chị muốn nói con truyền cho thầy, chị muốn xuống tóc. Xuống tóc, phải hiểu cái lợi lạc của chúng ta. Rổ cũng lâu được thở, tiếp cái dưỡng chiến của vũ trụ. Và có cái hình ảnh lớn nhất là ở mình tu bớt tha, bớt dâm, bớt gian xả, cứu độ mình. Trong cái xuống tóc là điều vô ích. Người xuống tóc có những năng điều vô ích. Ngồi nhiều lắm. Năm mai nó bị ngồi nhiều lắm. Ngày nay năm mai năm mai thì khác xuống. Rồi bây giờ chỉ là ấm uống như năm mai thì chỉ lo uống. Rồi sẽ sắc xuống. Rồi phép Phật là ai? Phật là minh. Tự thế ở đâu ở trong mình thì mình không bị đọa. Biết tự thế trong mình có cái vui lành vững mạnh trang nghi. Những nguyên lực mà hành sự thì đã là đạt sanh suốt tiến hóa của mình.
Thưa thầy, xuống tâm để tu và xuống tâm để tu có cái nào đâu?
Xuống tâm là cái gì? Hướng tâm. Mình xuống tâm là tiêu rồi đó nha. Hướng tâm để tu tiến. Hướng tâm về con tu về Chúa, con hướng tâm về Chúa để con tu tiến. Chúa là tình thương yêu vô cùng tận, không có chỗ giờ phút nào bỏ rơi chúng ta. Chúng ta là người phản trắc bỏ rơi Chúa thì có. Thì Chúa không có bỏ chúng ta. Để nhớ hướng tâm là vậy. Xuống cấp là người cảm thấy rằng người tu thiền làm pháp môn thường chuyển nhiều ngứa đầu, không phải là phương tiện hữu ích cho chính mình. Thấy ngứa đầu thấy sự tóc, sợ tóc là cặn bã của máu, hết nó đi cho nó nhẹ nhàng. Trong lúc tham thiền không bị ngứa ngáy, đó là người vô vi thường hay làm pháp môn thường chuyển rồi cái đầu ngứa tự động nó hết tóc cho nó nhẹ nhàng. Còn những người mà tu mà chưa bằng cảo cao vô chùa để ảnh hưởng người khác, cái đó là cũng có một cái hạnh hy sinh. Để là tôi nhắc phát tình đời, muốn hướng dốc chuyện thế gian, phát tình một lúc không còn nữa. Tôi chỉ rau muối hai buổi mà qua ngày là tu, tinh trễ tu học, đó là hạnh hy sinh, tạo hạnh đức cho chính họ. Cho nên còn những người tu vô vi mà họ cảm thấy cái đầu ngứa, họ có quyền cạo đầu. Không phải là cạo đầu ngươi được ở chùa như sinh như vậy. Cạo đầu cũng có một cách nhờ để ngắt. Tâm mình không nên làm như vậy. Nguyên chỉnh lo tu học. Dù sống trung trả ở đời, nhưng mà tâm vẫn hướng về một đường thanh tịnh mà tu tiến. Gạt bỏ những sự tranh chấp vô lý của tình đời, phục vụ tối đa.
Dạ thưa thầy, mà những người tu thường sớm đó, nó khác với những người chưa có muốn tu nhưng vẫn còn nữa đó.
Bởi vì người tu á, họ muốn trở về với chân tâm họ. Họ muốn lấy cái ngoại cảnh trang hoàng để nói tôi là tôi. Cho nên họ xuống tắt đi chứ, cái chuyện thì mất tắt. Không có làm ra tiền à, thì mấy máy sáng nó đẩy, tập lắm. Còn cái âm kia là phải điện thoại, có gì giờ tới mất tắt, tốn mấy chục lần. Thành ảnh kêu phiền phức của đời, thành không muốn. Để dứt khoát cái đời để trở về với tâm đạo.
cũng như đàn bà bây giờ đã xuống cấp như vậy, đã xuống cấp, ta muốn sạch sẽ, đầu tôi có gạo, tôi khỏe mạnh, tôi giấc ngủ tôi được thanh nhẹ, giấc thiền tôi được thanh nhẹ. Nhưng mà sáng nay đi làm họ cũng trùng cái đầu, đi làm được, có nào giả rồi. Tại nếu nhìn nhau ở Hồng Kông giờ ta cạo cặp đầu, ta bận bộ đầu này, phải bộ đầu kia. Vậy lắm thì, tại nhà giàu á, cái mốt nào là ai hơn. Cái gì không phải là chí linh thì chỉ không. Ừ. Thành lập. Còn muốn thấy người tu thật hay là khóc, nhìn vào mắt. Sạc. Và âm thanh của họ nói ra quân bình. Tự mệnh. Có làm cái tâm đối phương lạnh không? Có làm cái đối phương bực bội không? Hãy cả đôi khi trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của họ. Thế đó, nó sẽ là được. Người có thực hành, người ôm lý thuyết của người khác mà nói một cách mà bà con đừng ngủ. Thấy không? Ôm lý thuyết của người khác nói, đừng ngủ. Ôm thực hành nó khác. Khi mà cái âm thanh của chị nói ra, là do đâu một con thịt, do sự gián cái bản linh kết hợp là ăn uống này khi chưa nào có cơ sở và do nguyên khí của vũ trụ kết hợp nó đem ra sự sanh xuất chuyển động của tâm thân là nói một cái gì nào cũng như thế gì âm thanh cũng mượn của cha mượn của cha bên mình đó. Đừng có tự thị là nói tôi ta muốn chửi ai tôi chửi mượn của trời mà chửi tâm mậy là trời phạt. Nói ác trời phạt. Nắm giận khi dễ người khác thì để sao mình bị nặng. Mình hiểu âm thanh của mượn của trời sát thân. Mà đang yêu những tâm linh nhồi quả. Cuộc sống này là cuộc nhồi quả. Chẳng ai yên hết. Có nhà thì to cũng nói gì nữa. Cho nên người ta thích tu là nghe cái nguyên lý của Phật giáo, Phật học rồi đại thừa Phật. Bởi vì ta giảng được cái luật quân định. Thì bây giờ mình muốn có cái đó mình làm thế nào? Phải hành. Hành thì mình phải truy tầm chân lý. Mình phải đến chùa mình tìm ông Phật nói với ông Phật thích cao chứ ông tu làm sao? Mình hỏi đọc thôi. Thì lấy được ổng đâu có học của ông thầy nào. Ông đi ra thấy người chém giết lẫn nhau, ông cũng chán quá. Cái hoàn cảnh thế đó làm sao sống được. Vậy cái ông đem con người của ổng, từ con người tứ quan ngũ tạng này, đi tu, có được cứu được không? Ông thích tâm ông ra, về đường thân ông luôn. Ông bị cung dữ trong cung, ông không ở, mà ông đi ra bị cung dữ. Ăn hết rồi, vẫn giữ tâm thanh đạo. Mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc còn chúng sanh không thấy. Chứ còn ngủ cạnh tu được, tại sao chúng ta không bắt chiếc ngài để tu? Rồi ngược lại chúng ta chỉ thờ ngài và cúng ngài và xin cái tâm làm ăn thôi là không chịu tu. Thành ra tôi thích. Người nào cũng nói tôi thích đạo Phật nó mà không bao giờ tới được. Phật chi mang, Phật giả, Phật sơn sơn các bạn thì tới được được, thì một Phật kịp không tới được. Tôi sẽ kêu nó trong tâm mình. Mà mình cứ chèn ép những chuyện khác chê lắm ông Phật. Và bây giờ mình đỡ nghĩa tâm đi, giải đi, tranh chấp này khi cái mà mùa lạnh bỏi. Lúc đó nó mới bình sai. Cho nên ông Phật nói là nhân nhân giai thành Phật. Người nào cũng thành Phật nếu mà đối chuyện bỏ nghiệp tâm thì nó thành Phật. Chuyện gì nó cũng chấp, chuyện gì nó cũng lo, chuyện gì cũng mê, chuyện gì cũng muốn. Thì ông Phật đâu còn nữa. Chứ ông thì bình nhiên thì chỉ lo bao nhiêu câu chuyện đó thì ông Phật mất rồi. Thì bỏ hết tất cả những cái đó là Phật thì.
Được rồi.
Ông cần tập thì hiểu được nguyên lý rồi. Thực hành. Pháp nào làm cho mình quên mình. Tâm lẫn thân là mình tu được học.
để đi theo. Biết là thân là người ta, cái gì của là không có sự. Đến không. Và cái không trở về này, không tràn ngập tin. Không này cũng vượt qua, sân, bão, bệnh, tử, khổ, quân hợp, không này cũng từ đi mà. Quán thông được cái định lực sân, bão, bệnh, tử, khổ là cái thân mạnh hơn. Đó là năm rồi. Chân thấy hả? Cái còn bây giờ có nói cho hay, nghe cho vui vậy thôi, thì cũng không hẳn, cũng không hẳn. Rồi hỏi cái việc chị đang hành chưa? Có hành chứ? Có gia trang? Có sự kích động và phản nghiệp? Có tâm đòi họ? Thi thành, thi bạo? Đó là nó đi ngược, nó đi nhòi, nó đi chiên, nó đi xào, nó đi để chừng nào thì chấm. Không, tất cả những cái đó không phải có sự thật. Vì tôi phải trở về cái căn. Nó trở về. Thế thì, khi gặp cái đúng là tất cả mọi người đều có cơ hội học. Các chồng có con là có bài học à? Cứ mơ biết chuyện là phát triển. Không chuyện này chuyện gì chuyện nào. Rồi bây giờ mình hiểu được cái chân lý, mình cảm thấy cái chân lý. Sau những cái kích động và phản động của gia cang này, con cái đường nào tiến hơn? Rồi tôi tìm con đường thanh tịnh lý. Thanh tịnh lý phải có cái pháp. Vì những cái pháp đó là mình trở lên. Thế không? Bây giờ chị đi làm việc cái này cái nọ vô cũng học đủ kỹ thuật cũng ai muốn. Và cái kỹ thuật tu học mà chị không nắm được là chị không bao giờ đi làm được. Nó có cái kỹ thuật của nó. Thế không? Ông Phật cái cao đi tu chắc có kỹ thuật rất mạnh của ông như là giết bỏ con ngai như vậy. Giết bỏ con thơ vợ đẹp. Ra ngồi đốt gốc cây là ông dứt bỏ thân xác này. Ông phải có mấy cái dứt bỏ, dứt khoát như vậy, ông mới nói. Còn mình đến đây thì thôi. Ta đã chặt dẫn trước một kiểu mở hoài. Tôi không chỉ là ông biết đâu. Mà năng lý cũng chỉ nữa. Thì cái đó là cái gì tâm nhé. Nghĩa không? Nắm thì nó bực bội thì nó làm hư ngũ tạng và cái vấn hành máu huyết của nó không điều hòa, sinh ra cái bệnh căn xe. Nắm tấm sinh bệnh căn xe. Đúng. Vậy đó, khi mình đi làm việc thì tạm không? Thì quán thông cái việc đó, việc của trời đó. Sắc này mây sắc của tôi. Âm thanh này cũng nói âm thanh này của tôi. Thì cũng không tâm đó. Khi bị chết thì ta đi hướng một tâm thức, khi hiện hay là ác mà thôi. Thì tôi làm tận tâm, tận tình là tôi được. Mà tôi làm cái so đó, tôi làm cho người ta được. Tôi còn suy tính. Tôi không cho ai hết, tôi làm hết mình. Họ cần làm. Hết mình. Đó là sự giải thoát. Giải tỏa cái nghiệp tâm. Muốn giải quả có nghiệp tâm đã làm như vậy. Chẳng khối làm việc mà chỉ nghĩ sinh ra sống để chỉ động hoạt động làm việc của cô. Tinh thần lúc nào phục vụ một việc. Phục vụ đến nhiều hơn và cuối cùng cũng là tâm tinh thần. Phục vụ trên ông trời phục vụ những cái ông trời phục vụ chúng ta đâu có nguyên khí hút vô và thở ra ngồi nói chuyện nhau này. Nguyên khí càng khôn của mình. Thế nào? Chúng ta đã sử dụng nguyên khí của ông trời, nhưng mà chúng ta không có cái tình đó. Thành ra chúng ta còn chấp. Và nếu chúng ta có cái tình hình nguyên trời phục vụ, tôi đã vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ được mở. Tâm mở ra. Thì mọi người khỏe. Ví dụ với phần gia đình. Năm người hướng được nói về tôi. Nói về giải thoát, nói về tình tin, nói về thương yêu, nói về tha thứ, nói về sự giúp đỡ. Thì căn nhà nó vui. Mà cái căn nhà nào á, hai người cứ giận nhau hoài, cứ hơn thua hoài, căn nhà nó buồn.
như cái dinh nhưng mà bước vô là buồn. Còn ba nhà lá mà không. Đó là buông bỏ. Vì đúng không? Ta chấp nhận là buông bỏ. Chấp nhận là nó có cơ hội quan thông. Tất cả nhân loại ông trời xài biết được nguyên nguyên kiếm của vũ trụ. Nếu dạy con người học có hai chữ gì một phần. Tới bây giờ mình chưa xong. Cha con còn nghe lời. Yeah.
Cạo đầu để thức tâm. Kinh tế có cần cạo đầu như tiền ăn bánh cho sao đâu mà sợ. Bây giờ tất cả những sự bàn luận nãy giờ cũng đưa lại cái nguyên lý tự thức. Mọi người đã có sẵn nguyên lý tự thức. Cạo đầu để thức tâm. Cạo đầu để tránh những sự ô trực cơ thể lôi của mình. Thì người tu không muốn nhận một cái trường. Nên cái đó là cái trường. Cái điển trực, điển năng trực nó chuyển tới. Mình cạo trật đầu tới thì ở đời này họ thấy rằng trật đầu này không dám động lắm. Tu cũng đỡ cho mình nhiều lắm. Cho nên những người cạo trật đầu cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Và người đàn bà mà có người chồng chịu cạo đầu là người chồng được thức giác. Cảnh đời là tạm bỡ thì người đó mới thật là chồng mình. Cho nên bên đây bàn bạc rốt cuộc rồi nó cũng về không. Còn bây giờ ta lo tu cho thanh nhẹ, tương lai còn hồn ta được nhẹ. Chính ở đời mà không có tham vọng ngoại cảnh thì tâm hồn nó càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt. Thì tôi rất quý những người trẻ tuổi mình yếu tiến về con đường giải thoát và tìm thực chất trong cuộc sống. Những người cạo đầu là người trở về thực chất trong cuộc sống. Tự nhiên có một ý lực mạnh phát triển về tâm linh. Không còn đòi hỏi ngoại cảnh nữa. Quý vị để tóc, tôi trước kia tôi để tóc. Chút đi ra đường về lấy ngón tay cạo về cái mũi không. Thế cái đầu mình dơ quá mà tại sao lại mình thích còn tháo cái dân tin cho nó bụi nữa. À, để cho nó đẹp, mà đẹp cái chỗ nào ở đâu. Tôi phân tách cho không có chỗ nào đẹp, chỉ có dơ thôi. Tôi tìm thời gian cái đầu nó ngứa, tôi bật buộc phải đi cạo. Đầu tôi cạo cũng phải cãi lộn với ông. Thở tóc, nhất định không chịu cạo. Tôi nhất định tôi trả tiền anh phải làm việc cho tôi. Không, tôi không cạo. Tóc của ông đẹp tự nhiên qua như vậy mà ông cạo là không được. Tôi đã phục vụ ông nhiều năm rồi. Tôi không muốn cạo cho ông đi chỗ khác. Tôi nói không được, tôi trả tiền anh. Tôi cạo, tôi kêu cảnh sát bắt anh. Cạo về nhà tôi nói. Mấy người ở nhà cứ chọi trên đầu mình. Về thấy cái đầu mọi người có cóc lên. Cạo lên cóc. Này điên rồi chứ không đi cạo đầu. Nhưng mình thấy thoải mái quá, thấy sung sướng quá. Từ đó để luôn tới bây giờ. Cho nên cạo đầu không phải người ngu, ý thích cái sự thoải mái của tâm hồn người ta mới cạo, chứ không phải người ta ngu đâu. Nhiều người đời phê phán tóc đẹp nhưng mà giả không có thật. Người cạo đầu nó được hưởng được thật, da đầu nó được thở trực tiếp vì dưỡng khí. Nó càng ngày nó càng tròn kìa. Bạn đầu mới cạo cái đầu của các bạn đâu có tròn. Nhưng càng thời gian nó tròn đẹp.
Tại sao những người tu phải ăn chay và cạo đầu?
Họ cạo đầu là vì làm pháp luân thường chuyển. Hồi trước họ ăn thịt heo. Pháp luân thường chuyển nó chạy lên trên lỗ chân lông nó ngứa cái đầu. Họ mới cạo cho nó bớt ngứa. Chứ không phải những người đây là cạo đầu để mà móc người ta. Không có vụ đó. Vì ngứa cái đầu chịu không nổi tôi cạo cho nó thoải mái. Kể cả nhiều người đàn bà cũng vậy nữa. Họ thiền ăn thì theo nhiều quá nữa làm pháp luân. Nó chạy ra nó ngứa cái đầu họ cạo. Họ để tóc giả họ đi làm. Nhưng mà tối về họ thoải mái. Họ khỏe. Cái óc họ trên đầu họ lỗ chân lông có nhịp thở. Với nguyên khí của trời đó.
Cho nên tu vô vi trong tự nhiên và hồn nhiên phát triển như vậy. Tu một thời gian thức giác rồi, có cho miếng thịt thiệt ngon, làm thiệt ngon cho nó không ăn. Vì nó nghĩ đem vô cơ tạng nó tạo độc tố và hại cơ tạng, nó đau đớn, nó không làm chuyện vô ích và nó sẽ làm chuyện hữu ích. Nó tìm những cái thanh thiết nó ăn, cái nhẹ nó ăn khỏe mà nó làm việc nó không bao giờ nó thấy mệt. Nó tự thức mới có giá trị, mà buộc người ta ăn không có giá trị đâu. Vì tôi sợ ông thầy quá tôi ăn chay, là nó còn nói láo. Sợ vì tôi sợ ổng tôi mới ăn chay là tôi còn nói láo. Không phải như tôi sợ sư phụ quá tôi ăn chay tôi còn nói láo, không được. Thật tâm thật lòng tôi ăn chay vì lý do gì? Rõ rệt như vậy, phân tích rõ rệt, khoa học đàng hoàng. Ăn cái nào hại, cái nào tốt cho óc, cái nào tốt cho thận, cái nào tốt cho tim, cái nào tốt cho tạng, rõ ràng. Cho nên vô vi có cuộc thanh lọc. Những người nào mà ăn mặn mà hại cơ thận bị bệnh qua vô vi ta thanh lọc rồi, nó thấy cái dơ của nó tự từ chối, nó không ăn mặn nữa. Nó ý thức được rồi, không tiếp tục hại nó nữa. Cái gì thì phải cho người ta ý thức rõ ràng, ta mới không cứ tiếp tục tự hại nữa.
Cho nên những người chú tâm trước khi phải ý thức rõ duyên nghiệp tại thế gian. Vì duyên nghiệp mà đem sự lẫn lộn, tâm tích và khổ khổ, khi ông tai, cho nên ông tâm xuống tâm để diệt bỏ cái trọng tâm nhìn thấy trước mắt mà xây dựng nội tâm đi để tiến qua. Cái đó là người đó có ý lực mạnh như dám làm, ý lực mạnh về con đường tiến hóa của tâm linh, không phải chấp cái chuyện đời. Nó tạo duyên trong một lúc thôi. Cho nên ở đời thế gian chúng ta thấy vợ chồng xinh tươi tóc mái tóc đòi uống cách này cách kia cho nó đẹp, nhưng một thời gian rồi lận đận lao đao, tóc bạc chê nhau bỏ nhau cũng có. Cho nên người tu người ta ý thức cái đường đi do tâm, sự sống của con người do tâm chứ không phải do tóc, mà không phải do bề ngoài. Cho nên nó không cần đi bề ngoài, họ lên tìm một con đường đơn giản và không có hao phí nhiều trong cuộc đời. Người tu đâu có tiền, làm gì có tiền, chỉ có tâm tu thôi. Họ được trở về hướng cái thực chất của trời tâm. Tại là họ không cần chấp cái chuyện thế gian. Mà như người tu nửa chân để tắt lại là cái tinh thần im, không hiểu thấu cái ý nghĩa mình chính tắc với lý do gì. Thấu triệt cái ý nghĩa đó thì thế gian văn minh họ cũng có thể uống tắc để cho mình bắt chước đi vô số đó, vô tiệm hớt tắc mà cho nó mài chút cho cái tóc tông đẹp, đẹp trai lên. Tại sao mình không biết xây dựng cái tâm mình đẹp? Đời dạy mình, tại sao mình không biết dạy đời? Nếu mình bị tu thì mình cương quyết giữ đường lối đó để ảnh hưởng người khác, người kế tiếp. Những người hút tóc rồi, cạo tóc rồi, thấy sống thoải mái, nhẹ nhàng, ít tôn hào và bớt duyên, ít người để ý hơn, tâm bất động, dễ chuyện. Cho nên họ vui với cái tâm thức nhẹ nhàng, họ bằng lòng, hấp tấp, tuổi trẻ mà ý thức điều này là vàng không đổi. Tuy lắm, người tuổi trẻ ai là không ham vui, ai không ham chuyện tiền bạc tình duyên thế gian, mình dứt khoát là mình cao quý, tinh học cao quý, cái tinh thần là rất cao quý, không phải dễ xuống cấp. Cho nên trước khi xuống cấp phải nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta xuống cấp thì nó sạch sẽ, khỏe mạnh, đầu óc không có bị bụi bặm nữa. Và thực hành cái pháp để khai chuyển tâm thức, hình ảnh của chúng ta cũng tươi đẹp, gọn ghẽ trước khi chết. Hai cuộc quan trọng của thế gian là cái sống, cái chết. Cái chết chúng ta đã bắt đầu dọn đường thì không còn bao giờ sợ chết nữa.
Cho nên nhiều bạn tu ở đây thức tâm mới thấy rằng chứ bận rộn vì khôi tập trên đầu chứ. Tôi bận rộn vì hình vẽ đẹp của bên ngoài nó lôi cuốn tôi. Cho nên những bạn đó là tình nguyện vô hết bớt cái tập để của tôi thấy tôi không. Nó cũng là cái phương pháp để nó thấy và giữ vệ sinh cho nó và đơn giản về cuộc sống của nó. Nó thấy và nó thấy nó có cơ hội vun bồi ý chí của chính nó. Có nhiều người tôi đừng có tóc và tôi hết tóc mà ta cười, nhưng mà ý chí tôi lúc nào tươi đẹp không tóc của tôi. Tôi vun bồi ý chí của tôi thay vì tôi nuôi dưỡng một số mà tôi không hiểu gì hết. Cho nên những người đó họ phát tâm ra, họ hợp tác để tìm, chứ không phải là họ cái đạo này buộc họ phải hợp tác khóc. Cái ý chí của họ đang phát triển tới đó và họ thấy rằng tôi cần nung nấu hơn và tôi cần sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Cho nên họ tự động làm điều đó. Chứ không phải cái môn phái này bắt người ta hợp tác khóc. Tuyệt đối tôn trọng nhân quyền. Ai thích gì làm việc đó, nhưng mà họ cứ chỉ giữ tâm mà thôi. Họ không giữ tâm thì họ bị mất. Mà họ giữ tâm là họ tiến. Họ chịu khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ đạt. Và không có chịu khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ mất. Và họ sẽ không bị ngoại xâm. Bên ngoài xâm chiếm vào nội thức. Và bày này bày nọ lôi xuống họ, họ không có tiến được.
Đây là câu hỏi thứ hai. Xuất gia và tu tập các con thế nào thì thầy dẫn dạy.
Xuống cấp là người cảm thấy rằng người tu thiền làm pháp môn thường chuyển nhiều ngứa đầu, không phải là phương tiện hữu ích cho chính mình, thấy ngứa đầu, thấy sự tóc, sợ tóc là cảnh bã của máu, hết nó đi cho nó nhẹ nhàng. Trong lúc tham thiền không bị ngứa ngáy, đó là người vô vi thường hay làm pháp luân thường chuyển rồi cái đầu ngứa tự động nó hết tóc cho nó nhẹ nhàng. Rồi những người mà tu mà chưa hoàn cảo cao vô chùa để ảnh hưởng người khác, cái đó là cũng có một cái hạnh hy sinh để là tu dứt khoát trình đời muốn hướng dốc chuyện thế gian phát tình lục dục không còn nữa. Tôi chỉ rau muối hai buổi mà qua ngày là tu, tinh trẻ tu học, đó là hạnh hy sinh, tạo hạnh đức cho chính họ. Cho nên còn những người tu vô vi mà họ cảm thấy cái đầu ngứa, họ có quyền cạo đầu. Không phải là cạo đầu ngươi là ở chùa hy sinh như vậy. Cạo đầu cũng có một cách nhờ để nhắc. Tâm mình không nên làm như vậy. Nhưng chỉnh lo tu học. Dù sống trung trả ở đời, nhưng mà tâm vẫn hướng về một đường thanh tịnh mà tu tiến, gạt bỏ những sự tranh chấp vô lý của tình đời, phục vụ tối đa.
Thưa thầy, tu thiền một thời gian, có người thích cạo đầu để giải nghiệp, có người thích ăn vật sang trọng và đẹp đẽ hơn chưa tu thiền là sao? Xin cảm tạ đức thầy.
Có người muốn cạo đầu giải nghiệp, đầu trước là để tóc trải chịu liên tình cạo nghiệp, bây giờ cạo cặp đầu không có cơ hội liên tình thì nó bớt nghiệp chứ có gì đâu.
Còn một bận mỗi người tu là bản cho đẹp thì cần phải lo nào giờ. Cuộc sống của thế gian có trật tự, họ chưa có trật tự, bây giờ làm được trật tự, họ muốn có tiếp tục có trật tự, không phải là đẹp đâu. Màu sắc trật tự, cái gì có trật tự là tốt, con người thấy nhẹ nhàng, trước khi bận đàng hoàng đi ra đường nó nhẹ nhõm lắm.
Nếu một người muốn tu thì phải làm sao? Nếu tu có cần phải cắt tóc, cạo trọc không?
Không cần. Tu thì vô vi để tự nhiên như vậy và nghiên cứu cho kỹ cái đám này có lường gạt người ta không. Rồi nhìn lại mình chỉ có thật tâm hành sự khai triển tâm thức của chính mình không, hay là mình còn nề nếp gian dối và tự gạt mình.
ăn năn mà tự sửa thì lúc đó nó sẽ tiến. Xuống tóc. Xuống tóc để làm gì? Tu hả? Xuống tóc mà tu được hả? Xuống tóc mà tu được không? Tại sao phải xuống tóc? Phải hiểu cái nguyên lý tại sao tôi xuống tóc. Xuống tóc để tôi trực tiếp nhớ sự tu học nhiều hơn. Thay vì nhớ chuyện đời, tôi dứt khoát, không nhớ chuyện quá khứ, không nhớ chuyện khổ của thế gian. Khi tôi cạo trọc đầu rồi, tôi không phải than khổ. Tôi nhờ khổ, tôi mới có cơ hội trọc đầu. Trọc đầu là thoải mái, trực tiếp hưởng cái điển năng của vũ trụ, để đem lại tâm tôi càng ngày càng thích, cứu độ tôi và ảnh hưởng chúng sanh. Phải hiểu rõ, khi làm một việc gì phải nghiên cứu thiệt kỹ, cạo trọc đầu để giải tất cả những nghiệp duyên của trần gian. Còn tóc là còn duyên, còn duyên là còn nghiệp, hết tóc là hết duyên, hết nghiệp. Chỉ chăm chú chỉ tu thân thôi, ha. Tu trên mở trí, tu tâm dưỡng thanh, giữ cái tâm, cái tâm mình nó tròn trịa như cái đầu vậy, thì chân lý nó mới tròn. Theo cái đầu hết tóc rồi để thấy chân lý là tròn, không có meo mó, không có binh phe này bỏ phe kia, không có vụ đó, không có nói cho đạo mình là hay, đạo người là dở, chỉ có tu là chánh, sửa nó mới tiến. Ừ. Biết sửa cái bộ đầu thì biết sửa cái tâm. Mỗi buổi sáng nhớ cái đầu, tôi đã sửa được cái đầu tôi sẽ sửa cái tâm. Tâm mê chấp, tâm buồn tôi không có về với tôi. Lúc nào tôi cũng trở về với thanh nhẹ, sáng suốt.
Con lên đây xin chúa thầy, con cũng có gì để thắc mắc để xin thầy giải đáp, nhưng mà con muốn hôm nay con nghĩ rằng là con mặc dù không kiếp này thì kiếp nào con đã làm nhiều tội lỗi, nên kiếp này con thấy cũng không có khoan khoái lắm, nên con xin thầy hôm nay con có ý nguyện đã từ lâu. Con biết thầy đến đây ngày hôm qua con đã có ý định tối. Lúc đấy con đã ý định liên lạc với thiền đường, chắc chắn thầy Hoa, con biết thầy Hoa, con đang chờ đợi thầy để thầy xuống tóc giùm con ngày hôm nay, thì chứng giám cho con xuống tóc hôm nay cũng như thầy mở tâm mở trí cho con tim và giúp cho con sự tu hành của con để được tiến đạt hơn nữa. Con không có dám.
Nãy giờ thầy vô mà thầy muốn cạo đầu rồi.
Dạ.
Tóc gì hết. Cho nó sang lạng.
Dạ.
Thì gia đình nó vui đi. Con phải học nhịn nhục gì hơn.
Thưa thầy, chữ bi thì con làm con cũng có. Nhưng mà chữ dũng con không có.
Nhịn nhục thì nó tạo dũng chứ. Không nhịn nhục thì nó tạo dũng.
Chữ xong con còn nhiều. Bởi vậy con biết tội lỗi của con.
Con thấy cọng rau mà con trồng con bán đó, nó dũng hơn con nhiều lắm. Nó biết đổ tha. Mình trồng rau trong cái nguyên lý của Bồ Tát dẫn cho mình đi học đạo mà mình không có tâm Bồ Tát sao được, phải không?
Dạ.
Đâu đưa máy đi cạo đầu cho rồi.
Dạ.
Thưa quý vị, sự xuống tóc của chị Lan rất là bất ngờ. Chúng tôi không chuẩn bị trong đời trước